Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 1 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.
Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chủ trì cuộc họp khẩn diễn ra ngày 30 tháng 4 tại trụ sở chính về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ vẫn còn tâm lý lơ là chủ quan, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tại Việt Nam sau 34 ngày không ghi nhận ca mới trong cộng đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2021, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi nhận chùm ca bệnh COVID-19 liên quan đến trường hợp nhập cảnh từ Nhật Bản sau khi hết cách ly tập trung tại Đà Nẵng và tỉnh Hà Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, kết quả kiểm tra, phân tích và đánh giá mối liên hệ giữa trường hợp bệnh nhân này và các hành khách đi chung chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng, từ Đà Nẵng sau khi hết cách ly về Hà Nam và tại nơi cư trú của bệnh nhân cho thấy có mối liên hệ phức tạp. Tại địa phương nơi cư trú, qua kết quả truy vết, bệnh nhân đã có tiếp xúc, giao lưu ăn uống, gặp gỡ bạn bè, người quen trong các ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2021. Những người tiếp xúc với bệnh nhân sau đó đã trở về các tỉnh, thành phố khác trên các phương tiện như máy bay về thành phố Hồ Chí Minh, đi ô tô về Hà Nội, Hưng Yên. Với tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương truy vết, thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh, thực hiện rà soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần, yêu cầu cách ly tại nhà. Về các giải pháp đang triển khai, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu ý kiến, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thật kỹ, đánh giá lại hết tất cả các vấn đề có liên quan, kể cả vấn đề về quản lý chuyên môn và kỹ thuật, để có đánh giá tình hình. Khi phát hiện ra F0, chúng ta phải làm rất nhanh, đồng thời chúng ta vẫn phải tiếp tục tăng cường việc quản lý khu nhập cảnh, quản lý khu cách ly. Nếu được Trung ương giám sát chặt chẽ thì sẽ thuận hơn, và khi đó chúng tôi sẵn sàng truy vết, khoanh vùng. Trên cơ sở nhận định của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, nhờ nỗ lực và sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh các quốc gia xung quanh dịch diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là các nước trong khu vực, Việt Nam tiếp tục cơ bản kiểm soát được dịch. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, mục tiêu cao nhất là phải bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân và cho cộng đồng, đồng thời vẫn phải thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Thủ tướng yêu cầu phải khẩn trương, nhanh chóng, thần tốc hơn nữa trong việc truy vết, phát hiện, khoanh vùng, cách ly để khắc phục hậu quả những trường hợp vừa qua đã xảy ra. Mục tiêu là phải nhanh chóng khắc phục hậu quả bằng mọi biện pháp, bằng mọi phương pháp và thần tốc, nhanh chóng để chúng ta khắc phục kịp thời, hiệu quả. Với phương châm chỉ đạo, tiếp tục thực hiện theo tinh thần chống dịch cũng như chống giặc, đặc biệt là các tỉnh biên giới kiểm soát, nắm chắc tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp theo quy định, quy chế chúng ta đã có. Thứ hai là đề cao cảnh giác, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Thứ ba là kiểm tra truy vết, quản lý chặt chẽ với tinh thần, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, cần phải căn cứ vào tình hình thực tế để có những giải pháp quyết liệt hơn, tích cực hơn. Các quy định đã đầy đủ, luôn luôn bám sát thực tiễn, bổ sung gấp những quy định, quy chế, tuyên truyền người dân tham gia chống dịch như chống giặc. Trong khâu tổ chức thực hiện các quy định, quy chế phải siết chặt hơn nữa, phải tổ chức tốt, hiệu quả hơn nữa. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều phải vào cuộc quyết liệt, không để xảy ra tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng xem xét biểu dương những cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt, thực hiện nghiêm không để xảy ra sự cố và dứt khoát phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể, những nơi vừa qua để dịch xảy ra nếu nguyên nhân là lơ là chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện không nghiêm. Như vậy, phải xử lý nghiêm những chỗ này, Thủ tướng nhấn mạnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 30 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố đã đi kiểm tra thực tế tại các phường xã trên địa bàn. Qua kiểm tra tại các chợ, trung tâm thương mại, khu vực tập trung đông người trên địa bàn cho thấy vẫn còn một số người dân chủ quan không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã nhắc nhở, đề nghị các hộ kinh doanh cần gương mẫu thực hiện việc đeo khẩu trang, tuyên truyền cho khách mua hàng cùng thực hiện việc đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay và giữ khoảng cách khi mua bán hàng. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các phường xã trên địa bàn cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng dịch cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Kiểm tra tại khu vực bến xe khách Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo đơn vị quán triệt tất cả lái xe, nếu phát hiện các trường hợp bất thường có biểu hiện ho, sốt, cần báo ngay theo đường dây nóng của Trung tâm Y tế thành phố hoặc Sở Y tế. Thực hiện tốt việc khai báo y tế đối với tất cả hành khách lên xe, giãn cách chỗ ngồi chờ của khách tại bến xe, tăng cường tuyên truyền để mọi người dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố, ngay trong ngày 30 tháng 4, mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn tổ chức ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân các phường xã của thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn toàn phường, đặc biệt là các khu vực đông dân cư để đôn đốc nhắc nhở việc đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, mức xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người theo Nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các hộ kinh doanh, quán ăn, quán cà phê, quán bia, trà chanh, trà đá ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 cũng như đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban phường Phan Đình Phùng đã triển khai tới các tổ dân phố, các cơ quan đơn vị và chúng tôi đã kích hoạt lại các tổ tự quản là các tổ dân phố. Bắt đầu trong ngày hôm nay ngày 30 tháng 4 thì toàn bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường ra quân tuyên truyền cho nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh. Thế và bắt đầu từ ngày mai thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và những trường hợp nào mà cố tình chống đối thì sẽ xử phạt theo quy định.
Qua kiểm tra, Ủy ban nhân dân các phường xã cũng đã chỉ rõ các vi phạm và nhắc nhở các cơ sở kinh doanh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bố trí thêm các biển báo hướng dẫn khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, có phương án bố trí, sắp xếp giãn cách các gian hàng, bàn, ghế ngồi của khách, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Anh Đỗ Huy Cường, quản lý nhà hàng Jollibee, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cửa hàng cũng luôn có các cái đoàn kiểm tra cũng như là bên phường, xã và bên vệ sinh sản phẩm thì đến kiểm tra cũng như là hướng dẫn thì đây nó cũng là một cái mà thấy cửa hàng thấy hiệu quả. Tại vì khi đến thì cửa hàng cũng được góp ý rất là nhiều về những cái công tác phòng chống dịch của mình. Cửa hàng tôi cũng rất là muốn là kết hợp với lại các cơ quan ban ngành để làm sao mà mình có thể vừa hoạt động kinh doanh bình thường mà vừa có thể tham gia vào cái công tác phòng chống dịch.
Trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tập đoàn Central Retail Việt Nam vừa tổ chức lễ khai trương trung tâm thương mại và đại siêu thị Go tại khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Dự lễ khai trương có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Với tổng diện tích 36.000 m2, tổng mức đầu tư 540 tỷ đồng, Trung tâm Thương mại và Đại siêu thị Go Thái Nguyên là trung tâm thương mại, đại siêu thị lớn nhất và hiện đại nhất của tập đoàn Central Retail đầu tư tại Việt Nam từ trước tới nay với quy mô 3 tầng thương mại hiện đại, được sắp xếp bố trí một cách độc đáo, là sự kết hợp ăn uống, mua sắm, vui chơi tại một điểm đến. Dự kiến Go Thái Nguyên sẽ thu hút khoảng 300 nhà đầu tư liên kết kinh doanh. Đến nay, sau 15 ngày hoạt động thử nghiệm, Go Thái Nguyên đã thu hút khoảng 12.700 lượt khách một ngày. Dịp cuối tuần đón trên 14.000 lượt khách một ngày tới tham quan, mua sắm và sử dụng các dịch vụ. Nhân dịp khai trương Trung tâm Thương mại và Đại siêu thị Go Thái Nguyên, Tập đoàn Central Retail đã trao tặng bảng tài trợ giáo dục tiểu học tỉnh Thái Nguyên, trang bị máy tính phòng tin học cho 3 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tổng mức tài trợ trị giá 1,2 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tặng bằng khen cho Tập đoàn Central Retail và Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Phú An là các nhà đầu tư của dự án Trung tâm Thương mại và Đại siêu thị Go Thái Nguyên vì đã có đóng góp nổi bật vì sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Ngay sau lễ khai trương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên cùng các đại biểu đã đi tham quan các gian hàng tại Trung tâm Thương mại và Đại siêu thị Go Thái Nguyên.
Thiết thực chào mừng 135 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, vượt khó phát triển. Theo đó, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm nay như thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để đoàn viên công đoàn, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động. Các cấp công đoàn chủ động nắm chắc tình hình lao động, việc làm, đời sống, tâm tư nguyện vọng của công nhân viên chức lao động nhằm động viên phản ánh kịp thời với cấp ủy chính quyền để có biện pháp giải quyết, bảo đảm ổn định sản xuất cho doanh nghiệp, việc làm thu nhập cho người lao động. Trước mắt cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã tặng 30 suất quà và trao hỗ trợ xây dựng 25 nhà máy ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 750 triệu đồng, trao hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho 5 đơn vị trị giá 500 triệu đồng. Nhân dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai tại chương trình như tổ chức tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, xét nghiệm tầm soát ung thư, bảo dưỡng thay dầu xe, hướng dẫn lái xe an toàn và triển khai gian hàng không đồng dành cho người lao động trên địa bàn.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho 36 ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, ngoài được lãnh đạo phường truyền đạt những kiến thức cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các ứng viên còn được lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh hướng dẫn những kỹ năng vận động bầu cử, một số thông tin cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử, các kỹ năng cần thiết vận động cử tri, xây dựng hình ảnh trước công chúng, cách thức, kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri, nguyên tắc, thời gian, hình thức, hành vi bị cấm trong vận động bầu cử, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kết nối, chia sẻ, tạo dựng mối quan hệ. Qua lớp tập huấn này nhằm trang bị những kiến thức kỹ năng về công tác vận động bầu cử của các ứng cử viên, đặc biệt là những ứng cử viên trẻ và những ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử, từ đó giúp cho các ứng cử viên nắm chắc những nguyên tắc cơ bản nhất trong quá trình vận động bầu cử.
Mới đây tại xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên, Ban Công tác Mặt trận của ba xóm Tân Lập, Cây Thị, Cây Sơn đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại chương trình giao lưu có 18 tiết mục ca múa nhạc, tiểu phẩm dân vũ đặc sắc được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên, đồng thời chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cổ vũ, động viên cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều đặc biệt trong chương trình giao lưu là các tiểu phẩm được xây dựng với nhiều tình huống có nội dung liên quan đến công tác bầu cử, như quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, một số điều luật về việc cử tri tham gia bầu cử, những việc không được làm của cử tri khi tham gia bầu cử, ý nghĩa của cuộc bầu cử, v.v. Chính nhờ cách tuyên truyền sinh động này đã giúp nhân dân hiểu rõ hơn về luật bầu cử, cũng như vai trò trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cử tri với cuộc bầu cử sắp tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhniên.vn hoặc thanhniencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên có gần 21.000 hội viên, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và bản chất anh bộ đội Cụ Hồ. Các hội viên cựu chiến binh của thành phố Thái Nguyên đã tích cực chủ động tham gia có hiệu quả và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội tại địa phương.
Không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, đội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự của xóm Đồng Tân, xã Đồng Liên luôn có mặt khắp các con đường ngõ xóm để tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Chính những nỗ lực này đã giúp xóm trở thành đơn vị dẫn đầu của xã về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chia sẻ về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại xóm, ông Lê Duyên Tình, chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh xóm Đồng Tân nói:
Phát huy cái truyền thống của bộ đội Cụ Hồ thì mấy năm gần đây là chúng tôi rất tích cực trong cái công tác là bảo vệ an ninh trật tự của xóm nhà. Chính vì vậy mà cái vấn đề trật tự của địa phương là rất ổn định, không có hiện tượng trộm cắp vặt và không có những hiện tượng làm cho người dân bức xúc.
Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền phường mà là nhiệm vụ của tất cả các ngành, đoàn thể chính trị. Vì vậy, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh phường Phú Xá đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền tới hội viên và mọi người dân trên địa bàn về vai trò và tầm quan trọng của công tác bầu cử, tích cực rà soát kỹ danh sách cử tri, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng hội viên và các tầng lớp nhân dân để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Duy Luân, Chủ tịch Cựu chiến binh phường Phú Xá cho biết về vai trò của hội trong công tác bầu cử tại địa phương.
Chúng tôi sẽ vận động và giao trách nhiệm cho các đồng chí chi hội trưởng phải vận động đến từng hội viên và gia đình hội viên, người thân ở trong các cái khu vực bầu cử và đảm bảo là đi bỏ phiếu là đầy đủ đúng cái pháp luật.
Về phương hướng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh thành phố trong thời gian tới, ông Bùi Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết:
Trong thời gian tới thì chúng tôi động viên hội viên cựu chiến binh, các thế hệ cựu chiến binh gương mẫu để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội, nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, hình thức, hoạt động, xây dựng hội trong sạch vững mạnh.
Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh từ thành phố đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò trong mọi hoạt động của địa phương, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, qua đó chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 132 đến câu hỏi 133.
Câu 133. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức khi nào, thành phần, nội dung và thủ tục tiến hành hội nghị? Trả lời. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập, chủ trì trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 2 năm 2021 đến ngày 17 tháng 2 năm 2021, chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thành phần tham dự hội nghị gồm Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của mặt trận, đại diện Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ được mời tham dự hội nghị. Thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương được thực hiện như sau. Hội nghị cử chủ tọa trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thư ký hội nghị. Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan tổ chức đơn vị bảo đảm tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trường hợp không thỏa thuận được vấn đề nào thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu gồm từ 3 đến 5 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết. Hội nghị thông qua biên bản theo mẫu số 01/BCDBQHMT. Biên bản hội nghị phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Câu 134. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức khi nào, thành phần, nội dung và thủ tục tiến hành hội nghị. Trả lời. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập, chủ trì trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 2 năm 2021 đến ngày 17 tháng 2 năm 2021, chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thành phần tham dự hội nghị gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, đại diện Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trực thuộc. Đại diện Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được mời tham dự hội nghị này. Thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện như sau. Hội nghị cử chủ tọa trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và thư ký hội nghị. Đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trình bày dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan tổ chức đơn vị, bảo đảm số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trường hợp không thỏa thuận được vấn đề nào thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu gồm từ 3 đến 5 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết. Hội nghị thông qua biên bản theo mẫu số 01/BCDBQHMT. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 1838 UBND KGVX về việc thay đổi thời gian kích hoạt các chốt phòng chống dịch COVID-19, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1838 UBND-KGVX ngày 30 tháng 4 năm 2021 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19,
trong đó có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã kích hoạt các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh từ 10 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2021. Nay, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian kích hoạt các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh bắt đầu từ 14 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2021. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!